thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác của tỉnh ủy đã có buổi kiểm tra tại Thành ủy Thái Nguyên về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.
Với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thành phố Thái Nguyên đã phát động nhiều phong trào tình nguyện hướng về cộng đồng, mang lại ý nghĩa hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia.
Để trục đường Dương Tự Minh sớm được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, ngoài sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị phường Quang Vinh, rất cần sự chung tay của người dân trong việc nâng cao ý thức về quản lý trật tự đô thị. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân chuyến công tác tại tỉnh Thái Nguyên, chiều 25 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Khoa học Công nghệ do đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa và dâng hương tại nhà tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Cùng đi với đoàn có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh, các chị thanh niên xung phong, những người con bất khuất của quê hương Bắc Thái đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ đi trước, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo và bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia các phong trào thi đua để xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương, đoàn đã đi thăm khu trưng bày tài liệu hiện vật gắn liền với cuộc sống, chiến đấu của 60 thanh niên xung phong trong những năm tháng tham gia làm nhiệm vụ tại Ga Lưu Xá.
Ngày 25 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tại Thành ủy Thái Nguyên về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 33 NQTU ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 33 NQTU, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đã đề ra, gắn với phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo thành phố Thái Nguyên cũng giải trình làm rõ một số nội dung mà các thành viên trong đoàn kiểm tra yêu cầu. Đoàn cũng khảo sát việc thực hiện nghị quyết số 33 NQTU và chương trình hành động số 30 của tỉnh ủy tại chi bộ Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam trực thuộc Thành ủy. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu của Đảng bộ thành phố trong việc thực hiện nghị quyết 33 NQTU. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm.
Chúng tôi phải thay đổi từ cái sinh hoạt chi bộ đưa chuyên đề trực tiếp vào trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Ví dụ là tư duy đột phá, muốn thay đổi được phải có cái đáp ứng yêu cầu thì phải tư duy, phải đột phá. Cái thứ hai là đối tượng của chúng ta là nhân dân và công chúng tham quan. Chúng tôi lại có những chuyên đề là nhìn vào những nhận xét không tốt của các đơn vị bạn và không tốt của các nhóm khác, tốt hay không tốt để chúng ta tự đánh giá chúng ta để chúng ta đi lên. Đây là những cái chuyên đề mà chúng tôi đã đưa vào trong sinh hoạt chi bộ thường ngày để thay đổi cái nhận thức. Và cùng với tất cả những cái chỉ đạo của chỉ thị nghị quyết trên tinh thần của kế hoạch chương trình thì chúng tôi đã đưa vào cho anh em thấm nhuần về mặt tư tưởng, về nhận thức và đến hành động. Thì chúng tôi lại ghi là một tuần một câu chuyện, cũng lại phát động cùng với phát động phong trào thi đua là một tuần một câu chuyện văn hóa. Và lấy giá trị văn hóa truyền thống làm cột tung. Chúng tôi lấy là cột giá trị để xác định, khai thác những giá trị đấy đưa vào cuộc sống để thực hiện nghị quyết 33.
Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị văn bản cũng như kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 NQTU, đồng thời đề nghị thành phố sớm bổ sung các số liệu theo góp ý của các thành viên để hoàn thiện báo cáo, nhanh chóng khắc phục những mặt còn hạn chế để thực hiện hiệu quả hơn nữa nghị quyết này trong thời gian tới.
Ngày 25 tháng 3, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong quý 1 2019, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2019 cùng một số nội dung quan trọng khác. Trong quý 1 vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 2.100 tỷ đồng bằng 27,3% kế hoạch, tăng 8,25% so với cùng kỳ. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách ước đạt 577 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động mới. Công tác kiểm soát, ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh được thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. An ninh chính trị được đảm bảo. Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết. Việc triển khai thực hiện 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020 đã và đang được thực hiện và từng bước mang lại hiệu quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong quý 1 và các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của thành phố Thái Nguyên trong quý 2. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu trong quý 2 này, các phòng ban đơn vị của thành phố cần tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố, trong đó rà soát, đảm bảo nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tiếp tục thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn, làm tốt công tác phòng chống dịch, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều 25 tháng 3, Đoàn Thanh niên Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã tổ chức ngày đoàn viên cấp thành phố. Tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư tỉnh đoàn cùng gần 2.000 đoàn viên nhà trường. Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc hiện có gần 2.000 đoàn viên sinh hoạt tại 53 chi đoàn. Thời gian qua, các đoàn viên của nhà trường đã không ngừng phấn đấu thi đua, giành được nhiều giải cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ngày đoàn viên 26 tháng 3 là ngày hội dành cho thanh niên với rất nhiều hoạt động phong phú thiết thực, như ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 88 năm cống hiến và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức kết nạp đoàn viên mới cho 180 thanh niên ưu tú của trường, tuyên dương 15 cán bộ đoàn tiêu biểu năm học 2018-2019, thi trí tuệ đoàn viên, trao học bổng thắp sáng ước mơ cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tự hào là một trong 180 thanh niên ưu tú được kết nạp đoàn viên mới, em Lương Thị Xuân, học sinh lớp 10A6 chia sẻ.
Sau một thời gian phấn đấu, em đã trở thành một người đoàn viên. Em rất vui và tự hào vì điều đó. Em sẽ phát huy tinh thần xung kích của một người đoàn viên và tham gia các hoạt động của trường cũng như của đoàn ạ.
Còn em La Dương Liễu, một trong những đoàn viên ưu tú của nhà trường cho biết thêm, ngày hội đoàn viên đã thực sự trở thành ngày hội của học sinh nhà trường. Qua các hoạt động, chúng em được hiểu thêm về truyền thống 88 năm phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hôm nay em cảm thấy rất là vui khi được tham gia ngày đoàn viên nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Em thấy là đây là một chương trình hết sức ý nghĩa dành cho các bạn đoàn viên thanh niên, bởi vì nó không chỉ giúp chúng em hiểu biết thêm về truyền thống của đoàn ta mà nó còn giúp chúng em có thể được trải nghiệm thêm rất nhiều những cái hoạt động ý nghĩa và bổ ích ạ. Và em hy vọng rằng trong thời gian tới thì đoàn trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như vậy nữa để chúng em có cơ hội được giao lưu học hỏi, đồng thời được phát huy tinh thần sáng tạo, tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ ạ.
Điểm nhấn của ngày hội là phần thi trí tuệ đoàn viên. Tham gia phần thi này có gần 60 học sinh đến từ các chi đoàn. Hơn 20 câu hỏi liên quan đến truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được đưa ra để thử sức các bạn đoàn viên nhà trường. Không khí phần thi được thêm phần sôi nổi nhờ phần cứu trợ đầy thú vị của các thầy cô giáo đang thực tập tại trường. Sau 30 phút đấu trí căng thẳng, phần thi trí tuệ đoàn viên đã kết thúc với sự thắng cuộc thuộc về một đoàn viên chi đoàn khối 11. Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trần Thị Thanh Huệ, bí thư đoàn trường cho biết, đoàn trường tổ chức chương trình Ngày Đoàn Viên với mong muốn tiếp tục tạo môi trường giao lưu văn hóa thể thao, đồng thời biểu dương những đoàn viên tiêu biểu năm 2019 trong các lĩnh vực học tập, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện.
Chương trình Ngày Đoàn Viên của Đoàn Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc chúng tôi tổ chức để nhằm ôn lại truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và để tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích để cho các bạn đoàn viên thanh niên của nhà trường có cơ hội để thể hiện tài năng và trí tuệ của mình. Và các hoạt động mà đoàn trường của chúng tôi lựa chọn trong ngày đoàn viên thì cũng rất là đa dạng và phong phú. Những cái hoạt động này đã thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên và chúng tôi hy vọng rằng là các bạn đoàn viên thanh niên của nhà trường sẽ có một ngày đoàn viên rất là vui vẻ, ý nghĩa và rất là đáng nhớ.
Ngày đoàn viên được kết thúc bằng màn đồng diễn nhảy vũ điệu tuổi trẻ trên nền nhạc Cha 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 của gần 2.000 đoàn viên nhà trường. Vũ điệu tuổi trẻ sôi động với các vũ đạo trẻ trung khỏe khoắn đã một lần nữa thể hiện được tinh thần sáng tạo, đoàn kết, không ngại thử thách mới của đoàn viên nhà trường. Có thể thấy, chương trình Ngày Đoàn Viên đã thực sự kết nối được sức mạnh của tuổi trẻ trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, qua đó tạo động lực cho học sinh, đoàn viên nhà trường phấn đấu rèn luyện tinh thần đoàn kết, thi đua sôi nổi trong mọi hoạt động tập thể, đồng thời khẳng định sức trẻ của đoàn thanh niên phổ thông vùng cao Việt Bắc sẽ luôn kề vai sát cánh cùng nhà trường cho sự nghiệp phát triển chung.
Với phương châm mỗi cơ sở đoàn tham gia xây dựng một công trình phần việc thanh niên nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 25 tháng 3, tại Đài tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sĩ phường Trung Thành, đoàn phường đã tổ chức chương trình nhận và khánh thành công trình thanh niên. Công trình gồm hai cột cờ Đảng, hai cột cờ Tổ quốc cao 4,5 m, thân trụ được làm bằng inox được bố trí hai bên khuôn viên Đài tưởng niệm với tổng kinh phí hơn 6 triệu đồng do Phòng khám Đa khoa Việt Bắc, phường Trung Thành tài trợ. Việc lắp đặt cột cờ tại Đài tưởng niệm Các Anh hùng Liệt sĩ của Đoàn Thanh niên phường Trung Thành nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ, luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước. Ngay sau lễ bàn giao, đông đảo các em đội viên thanh niên của trường tiểu học và trung học cơ sở Trung Thành đã quét dọn vệ sinh khuôn viên và khu vực xung quanh Đài tưởng niệm. Trước đó, đại diện Thành đoàn Thái Nguyên, lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Phòng khám Đa khoa Việt Bắc và các em đội viên, đoàn viên hai nhà trường đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Theo phản ánh của một số người dân, sáng ngày 25 tháng 3, tại khu vực quảng trường khu đô thị Hồ Xương Rồng 1 có rất nhiều rác thải như giấy ăn, đũa, thức ăn thừa do một đám cưới được tổ chức chiều hôm 24 tháng 3 xả ra. Việc tổ chức các sự kiện như đám cưới được tổ chức tại đây đã nhiều. Song điều đáng nói là gia chủ của các sự kiện này sau khi hoàn tất công việc không bố trí người quét dọn vệ sinh. Chính vì vậy gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị. Bà Nông Thị Hòa, người thường xuyên luyện tập thể dục tại đây cho biết, khu vực này vào buổi sáng có rất nhiều người tham gia các hoạt động tập thể dục tự do, đi bộ. Việc không kịp thời vệ sinh dọn dẹp sau khi sự kiện kết thúc đã gây ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao của người dân. Trước sự việc này, đề nghị Ban Quản lý Khu Dân cư, Tổ dân phố nơi đây cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung, góp phần xây dựng khu dân cư sạch đẹp, văn minh, tránh tình trạng tương tự như trên xảy ra.
Sáng 25 tháng 3, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền tổ chức lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, những năm qua công tác đoàn và phong trào thanh niên của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã phát triển đi vào chiều sâu. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của đoàn viên thanh niên. Trong 4 năm gần đây, đoàn trường liên tục được tặng cờ đơn vị dẫn đầu của tỉnh. Năm 2018, đoàn trường vinh dự được Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường có một đồng chí vinh dự được tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cũng nhân dịp này, nhà trường đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua số 3 của năm học 2018-2019, tổng kết giải bóng đá nam mang tên Ngô Quyền Cup năm 2019 và khen thưởng cho các vận động viên có thành tích cao trong giải chạy Việt dã tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Cũng tại chương trình, đoàn trường đã phát động phong trào trồng cây xanh tại khu vực sân vận động của trường với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí trong ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên của trường.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2019, xã Quyết Thắng đã tổ chức giải bóng chuyền hơi năm 2019. giải bóng chuyền hơi của xã năm nay thu hút 8 đội với 100 vận động viên đến từ các xóm tham gia thi đấu. Giải được tổ chức theo thể lệ thi đấu 2 vòng. Vòng 1 thi đấu theo hình thức bốc thăm đấu loại trực tiếp. Vòng 2 thi đấu tính điểm. Mỗi đội có 5 vận động viên, trong đó bắt buộc phải có 3 vận động viên nam và 2 vận động viên nữ. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Xuân Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết thêm, việc tổ chức giải bóng chuyền hơi trong xã là hoạt động nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời là dịp để các đội bóng của các xóm giao lưu học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật thi đấu, xây dựng mối quan hệ đoàn kết.
Các cái giải thể thao ấy là rất có ý nghĩa và thiết thực với đời sống nhân dân thông qua các cái hoạt động thể dục thể thao để góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân, tăng cường giao lưu, học hỏi, thắt chặt thêm tình đoàn kết làng xóm. Và tại cái giải đấu năm nay thì có 8 đội và gần 100 vận động viên tham gia thì đã thể hiện cái ý thức trách nhiệm cao của toàn thể nhân dân đối với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thể thao của xã. Cái hoạt động thể dục thể thao này thì sẽ là một trong những hoạt động thường xuyên để góp phần xây dựng cái phong trào thể dục thể thao ở dưới cơ sở, góp phần cho nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất.
Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội bóng có thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện năm thanh niên tình nguyện năm 2019 với tinh thần xung kích, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, Thành đoàn Thái Nguyên đã phát động nhiều phong trào tình nguyện hướng về cộng đồng, mang lại ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia.
Mới được đưa vào sử dụng nhưng công trình thanh niên đường điện thắp sáng đường làng ngõ xóm khu dân cư số 2 phường Trung Thành dài 500m với tổng kinh phí đầu tư hơn 8,6 triệu đồng đã đáp ứng được nhu cầu phục vụ thắp sáng cho trên 100 hộ dân ở đây. Có điện khi màn đêm buông xuống, người dân đi lại thuận tiện hơn, tệ nạn xã hội đã giảm đi nhiều và tai nạn giao thông thường xảy ra ở những nơi bị che khuất tầm nhìn được kiềm chế. Được biết, đây là công trình đường điện thắp sáng thứ 7 được Đoàn Thanh niên phường xây dựng trong thời gian qua. Nói về ý nghĩa của công trình này đối với bà con nhân dân trong tổ dân phố, ông Nguyễn Ngọc Lâm, bí thư chi bộ tổ dân phố số 2, phường Trung Thành cho biết thêm.
Được sự giúp đỡ của Đoàn Thanh niên phường Trung Thành, thì sau đó thì có cái đường điện ánh sáng thì rất thuận lợi cho cái việc đi lại của bà con, nhất là vào tầm buổi tối và buổi sáng khi các cụ đi tập thể dục, và rất thuận lợi. Và đường điện ánh sáng là coi như là cũng tạo lên một cái không gian là rất văn hóa cho tổ dân cư số 2.
Trao đổi thêm với chúng tôi, anh Hoàng Trung Kiên, bí thư Đoàn Thanh niên phường Trung Thành chia sẻ, các công trình đường điện chiếu sáng trên địa bàn phường được Đoàn Thanh niên đầu tư lắp đặt sau khi đưa vào sử dụng đã thực sự làm thay đổi cuộc sống sinh hoạt của người dân. Có đèn đường chiếu sáng, buổi tối trẻ em vui chơi, nô đùa, nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn.
Trong những năm vừa qua thì tuổi trẻ phường Trung Thành chúng tôi đã phát huy được cái tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Sau nhiều cái cuộc tiếp xúc cử tri và ý kiến phản ảnh của bà con nhân dân, chúng tôi đã nắm bắt tình hình và khảo sát các điểm của các nhà văn hóa tối chúng tôi bố trí để xây dựng cái đường điện chiếu sáng nhằm phục vụ cho bà con nhân dân đi lại cho thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông.
Phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Ban Thường vụ Thành đoàn chú trọng hướng tới tình nguyện tại chỗ, tổ chức nhiều hoạt động hướng về các địa bàn khó khăn, thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Được dư luận xã hội đồng tình đánh giá cao thông qua các đợt tình nguyện cao điểm như chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Đặc biệt trong tháng 3, tháng thanh niên, Thành đoàn Thái Nguyên và các cơ sở đoàn đã xây dựng được 32 công trình thanh niên cấp phường xã và 2 công trình thanh niên cấp thành phố, trồng mới 35.000 cây xanh, sửa chữa và xây mới 2 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 200 người dân, hiến 100 đơn vị máu. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mai Hải Trung, thành ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết thêm. Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, là môi trường rèn luyện, giáo dục đạo đức lý tưởng cho đoàn viên thanh niên, là cơ hội để đoàn viên thanh niên ý thức tốt hơn về vai trò của mình với cộng đồng. Chính vì vậy, các cấp đoàn thanh niên trong thành phố luôn chú trọng phát huy vai trò, tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên.
Thông qua các hoạt động thì nhằm giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên được rèn luyện, được cống hiến và được trưởng thành. Trưởng thành trong cả từ tư tưởng, nhận thức, và trưởng thành trong hành động.
Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên còn tích cực đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Các cơ sở đoàn trong thành phố đều thành lập đội thanh niên tình nguyện tham gia hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tham gia cảm hóa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Qua các hoạt động tình nguyện là điều kiện để mỗi đoàn viên thanh niên thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, hướng đến cuộc sống lành mạnh, có ích cho gia đình và xã hội. Từ đó khẳng định được vai trò xung kích của thanh niên trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng đổi mới.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng phường quang vinh văn minh hiện đại mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của mỗi người dân địa phương. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh đã tăng cường công tác tuyên truyền và có nhiều giải pháp thiết thực nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh.
Tuyến phố nằm trên trục đường Dương Tự Minh dài gần 1 km, chạy qua địa bàn các tổ dân phố 1, 2 và 8, 9 của phường Quang Vinh, được phường đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh từ năm 2017. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, ý thức người dân và bộ mặt con phố đã có những chuyển biến rõ rệt. Người dân đã tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, không bày bán hàng hóa tràn lan ra vỉa hè. Tổ dân phố số 2 là một trong 4 tổ dân phố có người dân sinh sống bám mặt đường Dương Tự Minh. Tổ có 53 hộ dân sống bám mặt đường, trong đó có hơn 20 hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ. Vì vậy, để người dân trong tổ dân phố đồng tình hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh, thì tổ dân phố đã nhiều lần tuyên truyền và đưa các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh vào bình xét gia đình văn hóa. Qua đó ý thức của người dân cũng từng bước được nâng lên. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Sơn, bí thư chi bộ tổ 2 cho biết thêm, chúng tôi luôn phát huy vai trò tiên phong của đảng viên ở chi bộ. Đảng viên noi gương thực hiện trước rồi tuyên truyền tới nhân dân, đồng thời duy trì hoạt động thường xuyên của mô hình tự quản ở tổ dân phố về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự.
Theo cái sự vận động của bên mặt trận ấy, tuyên truyền văn minh thì là có cái 5 chỉ tiêu đề ra đấy thì là phải chấp hành cho từng nhà dân rồi, bám theo cái đấy để mà xét thi đua. Thế từ đấy là các hộ dân người ta chấp hành được từ vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, trật tự an ninh, an toàn xã hội đưa vào trong cái khung và khi mà đầu năm họp ra và đưa vào nghị quyết là để cho dân người ta thực hiện. Thì bắt đầu sang quý 1 chúng tôi đã triển khai cái đấy, đưa vào đăng ký hộ các hộ gia đình là từng hộ gia đình và từng cá nhân ký vào cái bản cam kết để thực hiện là vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và trật tự an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn mình phải cam kết. Và từ đấy có cái bản cam kết đó, từ đấy mới đăng ký phường là tiêu chí thi đua là dẫn đầu về cái môi trường, mỹ quan đô thị và dẫn đầu về an ninh trật tự. Thế nên là chính vì thế mà 3 năm nay là cái tổ dân phố là không có cái tệ nạn xã hội, không có. Cái môi trường, cảnh quan hầu như là tương đối tốt.
Là một người dân sống ở mặt đường con phố này, ông Đinh Văn Thái, tổ dân phố số 2 chia sẻ với chúng tôi. Vì lợi ích của việc xây dựng tuyến phố văn minh mang lại, nên thời gian qua, người dân đã nghiêm túc chấp hành theo các quy định của tổ, của phường.
Là người dân tổ 2 này thì thấy nó có rất nhiều cái hay. Riêng cá nhân và gia đình tôi rất đồng tình ủng hộ. Đồng thời cũng vận động và những người xung quanh và nhân dân trong tổ thực hiện đúng như là cái quy định và cái cam kết của thành phố, tổ và phường để ra.
Để trục đường Dương Tự Minh sớm được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị, phường đã có nhiều biện pháp như tăng cường tuyên truyền tới đông đảo người dân trên địa bàn các tổ dân phố, tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm các quy định về quản lý trật tự đô thị. Hàng tuần đều tổ chức tuần tra, xử lý những trường hợp vi phạm mỹ quan đô thị, huy động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia tháo gỡ, tẩy xóa các biển quảng cáo, giao vặt trái phép trên các trụ điện, bờ tường, gốc cây dọc vỉa hè thuộc tuyến phố. Trao đổi với chúng tôi về công tác xây dựng tuyến phố văn minh ở địa phương, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh cho biết.
Đối với cái xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thì mặc dù là chưa được thực hiện điểm theo mô hình thành phố, nhưng tuy nhiên thì cái này thì nó là cái nhiệm vụ thực tế địa phương. Thứ nhất là về cam kết toàn bộ những cái hộ mà mặt đường, các đường trục chính của phường thì phường đều cho ký cam kết. Ngoài việc ký cam kết ra thì địa phương cũng hàng tuần đều xây dựng kế hoạch riêng, đặc biệt là đều phối hợp với đội quản lý trật tự giao thông thành phố. Mỗi một tuần ít nhất là bố trí 2 ngày là tăng cường đi dẹp lòng đường vỉa hè. Cũng đề nghị với ban quản lý dịch vụ công ích rồi phòng quản lý đô thị đã cắm một số các biển cấm họp chợ dọc các một số tụ điểm dọc cái đường mà mọi người dân hay họp chợ.
Để xây dựng thành công tuyến phố văn minh đô thị ở địa phương, phường Quang Vinh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự đô thị để người dân nâng cao ý thức trong việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, có biện pháp xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Có như vậy, quyết tâm xây dựng tuyến phố văn minh làm cho phường Quang Vinh luôn xanh, sạch đẹp, hiện đại và văn minh mới sớm thành hiện thực. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Xây dựng đời sống văn hóa. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic nhập khẩu mới với 3 phiên bản có mức giá hấp dẫn. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt hàng mua xe Brio và Civic. Khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 3. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Này này, đã biết tin gì chưa? Chuyện giật mình không ngờ được đâu nhá.
Nghe rồi, nghe rồi. Tin đồn khắp văn phòng, giá kịch sàn bùng lụa thôi anh em ơi.
Đúng đúng, sáng ra đầu ngõ đã nghe xôn xao. Mấy cô em bán hàng online cũng khoe tíu tít, siêu tiết kiệm. Vậy thì từ giờ, tha hồ mà alo, không cần lo nghĩ, chẳng lo nạp thẻ nữa rồi.
Ờ, chuyện gì mà nghe hấp dẫn thế? Sao em chưa biết nhỉ?
Đây 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 đây, bật mí tin cực hot nhá. Viettel mới có gói cước trả sau cực chất, chỉ 100 đồng một phút thôi.
Cái gì? Chỉ 100 đồng một phút thôi á?
Thật chứ, chỉ 100 đồng một phút, hấp dẫn chưa nào?
Đăng ký hòa mạng trả sau ngay đi. Thế kỷ 21 rồi, ai còn nạp thẻ nữa bà ơi?
Nhất định rồi, em gọi luôn tổng đài 1800 8168 để yêu cầu ký hợp đồng trả sau ngay tại nhà đây.
Tiếng lành đồn xa, nhà nhà Viettel.
Trả sau gọi rẻ, không lo nạp thẻ, chỉ 100 đồng một phút. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.